Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin ngài đôi mới. Ngài ơi, xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi,
lạy ngài xin đến dân gian chúng con trên
giờ học thánh kinh. Do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con quy tụ nhau để nghe lời phán dạy của Cha qua những lời Thánh Thần của Cha tác động các thánh ký viết xuống và truyền đạt ý muốn của Cha, tình yêu của Cha, một bức thư tình yêu mà Cha dành cho nhân loại chúng con để chúng con hiểu được kế hoạch và thánh ý của Cha. Chúng con đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa, là ngôi lời của Cha gửi đến, là Thiên Chúa của chúng con, là đấng cứu độ chúng con. Nhờ đó, chúng con có sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô, lời chỉ dạy của Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động, hướng dẫn chúng con thi hành đúng thánh ý của Cha mà chúng con được bình an và hạnh phúc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Xin kính mời chúng ta học bài học thứ 12, sách Sáng Thế, chương 29. Chúng ta đã học Gia-cóp đã đi về lại quê vùng Ha-răng, ở tận cái nơi mà Abraham đã từng đến, và nơi đó người bác làm anh của bà Rebecca, mẹ của Gia-cóp, và ông đến tại vùng đất của La-băng. Xin mời chúng ta đọc chương 29. Chúng ta thấy cái tiến trình ông trở về nơi bà con, và thứ nhất là đi tị nạn, tránh cái sự xung đột với Esau, anh của mình. Và thứ hai, ông khởi đầu lập nghiệp ở đó, ông kết hôn, và Gia-cóp kết hôn đến 4 người vợ. Để qua câu chuyện của Gia-cóp, chúng ta không có đặt vấn đề là Gia-cóp đa thê hoặc là bao nhiêu người ở vùng Trung Đông họ cũng đa thê và đa thê cho tới ngày hôm nay. Đó là hậu quả của tội lỗi, chứ không phải là chúng ta đi theo những gì của Cựu Ước nói. Nhưng mà qua cái tình trạng tội lỗi, Thiên Chúa vẫn chọn con người để đến với con người. Vì nếu không có tội lỗi thì Chúa không cần phải đến với con người để cứu độ. Nhưng mà Chúa chấp nhận cái tình trạng tội lỗi của con người. Và Chúa đến để mời gọi chúng ta muốn được hạnh phúc và sống mãi mãi với Chúa, chúng ta phải sống theo lời của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên Chúa chọn nguyên một dân tộc để qua dân tộc đó, Chúa Giêsu sẽ sinh xuống trong cái dân tộc Israel. Và Chúa chọn dân tộc nào, đó là quyền của Chúa. Thì chúng ta khởi đầu câu chuyện của Gia-cóp đến nhà ông La-băng. Để từ chương 29 này nè, chúng ta đọc cái nốt ở dưới đó, để chúng ta hiểu hơn một chút trước khi chúng ta đọc nguyên cái câu chuyện chương 29, chương 30, chương 31 là những câu chuyện về Gia-cóp. Thì xin mời đọc ở trang 76 sách Lời Chúa cho mọi người đó. Các chương 29 đến 31 trình bày Gia-cóp như một người lao động, nhiều mưu lược và đảm đang, luôn luôn tin tưởng vào những lời hứa của Thiên Chúa. Cuối cùng ông đã thành công, không phải do sức lực của riêng ông, cho bằng nhờ phúc lành của Thiên Chúa của cha mình. Nhân đây nên nhấn mạnh cái thuật ngữ Thiên Chúa của cha tôi ở trong chương 31 câu 5. với các dân Emuri, nhà Jacob cũng như Abraham thuộc sắc dân này, thì người tù trưởng của thị tộc thường gắn bó với Thiên Chúa của cha mình, vị thần mà thân phụ của ông đã nhận làm đấng bảo trợ gia đình. Chúng ta đã nói các truyền thống cổ xưa giải thích như thế nào ý nghĩa tên người hoặc tên nơi bằng một từ nguyên thường không chắc chắn. Trường hợp các con ông Jacob là như vậy. Reuven, người đã thấy cảnh khổ cực của tôi. Đó là cái ý nghĩa của tên Reuven. Simeon có nghĩa là người đã nghe. Levi có nghĩa là ông, chồng tôi sẽ gắn bó với tôi. Judah có nghĩa là tôi sẽ tán tạ Đức Chúa. Và tên là Dan là một tên khác, con của Jacob, có nghĩa là người đã xét xử cho tôi. Naphtali, tôi đã chiến đấu. Gad có nghĩa là may mắn. AC nghĩa là tôi hạnh phúc biết bao. Issachar, người đã trả công cho tôi. Zebulun, người đã tặng tôi một món quà quý. Yuse có nghĩa là người thêm cho tôi. Rồi sau đó, Benjamin là đứa con tay phải của tôi. Thật ra Gad và AC chắc chắn là tên của các thần đem lại may mắn. Thì tên của 12 đứa con của Jacob mà chúng ta sẽ thấy lần lượt để thấy rằng là họ để diễn tả một cái ý nghĩa nào đó. Nhưng mà Chúa chọn Jacob với 12 đứa con để trở nên một gia tộc mới và sau đó lớn mạnh thành một dân Thiên Chúa ở trong Cựu Ước. Và Chúa Giê-xu cũng lấy cái hình ảnh của dân Chúa cũ đó và làm một dân Chúa mới là 12 Thánh Tông Đồ và chính Ngài đứng ra thiết lập. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc chương 29, câu thứ nhất.
Jacob cất bước đi về đất con cái phương đông. Cậu nhìn và thấy một cái giếng ở ngoài đồng. Ở đó có ba đàn chiên đang nằm gần giếng. Vì người ta cho các đàn vật uống nước giếng này. Trên miệng giếng có một tảng đá lớn. Khi các đàn vật đã tụ tập đông đủ, thì người ta lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên uống, rồi lại đưa tảng đá về chỗ cũ trên miệng giếng. Jacob hỏi họ, anh em ở đâu đến? Họ đáp, chúng tôi từ Kharan đến. Cậu nói, anh em có biết ông Laban, con cháu ông Na-kho không? Họ trả lời, chúng tôi biết. Cậu lại hỏi, ông ấy có được bình an không? Họ trả lời, ông ấy được bình an. Cô Ra-khen, con gái ông ấy, đang đến cùng với chiên dê kia kìa. Cậu nói, trời còn sáng thế này, chưa phải là lúc tụ tập đàn vật. Anh em cho chiên dê uống rồi đi chăn đi. Họ đáp, chúng tôi không được làm như vậy, trước khi các đàn vật tụ tập đông đủ. Bấy giờ, người ta mới lăn tảng đá khỏi miệng giếng, và chúng tôi sẽ cho chiên dê uống. Ông còn đang nói chuyện với họ, thì cô Ra-khen đến cùng với chiên dê của cha cô, vì cô là người chăn súc vật. Jacob vừa nhìn thấy cô Ra-khen, con gái ông La-ban, anh của mẹ cậu, và chiên dê của ông La-ban, anh của mẹ cậu, thì cậu lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên dê của ông La-ban, anh của mẹ cậu, uống. Jacob hôn cô Ra-khen rồi òa lên khóc. Jacob nói cho cô Ra-khen biết cậu là anh em họ hàng với cha cô và là con trai bà Rebecca. Cô liền chạy về báo tin cho cha. Ông La-ban vừa nghe nói đến Jacob, con của em gái ông, liền chạy ra đón, ôm cậu mà hôn rồi đưa vào nhà. Cậu kể lại cho ông La-ban hết mọi việc. Ông La-ban nói, cháu đúng là cốt nhục của bác. Cậu ở lại với ông trọn một tháng.
Đó là cái bước đầu tiên gặp gỡ mà Jacob từ cái vùng đất ở phía nam của Jerusalem đi lên tận cái vùng Kharan, phía bắc của Iraq và cũng là phía bắc của Israel, ở trên vùng Syria, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Và lên đó ông đã gặp những người chăn chiên dê đó ở tại Kharan và đã hỏi thăm thì biết là Ra-khen là người đang đến đó, là con của ông La-băng. Và phút đầu gặp gỡ, hai người đã để ý tới nhau, và Ra-khen cũng đã vui mừng báo cho cha của mình biết. Và ông La-băng là ông bác anh của người mẹ của mình là Rebecca. Và ông đã ở lại nhà ông La-băng một tháng. Sau đó chúng ta thấy câu chuyện giữa La-băng là ông cha vợ của Gia-cóp. Vì Gia-cóp yêu Ra-khen. Chúng ta đọc câu 15 để chúng ta thấy cái tiến trình mà ông ta kết hôn. Đầu tiên ông chỉ yêu và muốn cưới cô Ra-khen thôi. Nhưng mà cái tiến trình đưa tới cuối cùng, ông phải lấy tới 4 vợ.
Ông La-ban nói với Gia-cóp, vì cháu là anh em họ hàng với bác, mà cháu phục vụ bác không công hay sao? Cháu cứ cho bác biết công xá của cháu thế nào. Ông La-ban có 2 con gái. Cô chị tên là Lê-a, cô em tên là Ra-khen. Cô Lê-a mắt lờ đờ, còn cô Ra-khen thì duyên dáng và có nhan sắc.
Kinh Thánh diễn tả cho chúng ta, cô chị thì mắt lờ đờ. Khi người ta nhìn vô đôi mắt là diễn tả cái tâm hồn rồi. Và cái dáng vẻ, cái sắc đẹp của người đó. Việt Nam có cái từ gọi là đi coi mắt. Thì mới coi, mới biết được cái dáng vẻ bên ngoài thôi. Nhưng bên trong như thế nào là người ta cần phải có thời gian nữa.
Gia-cóp yêu cô Ra-khen, nên cậu nói, cháu sẽ phục vụ bác 7 năm để được Ra-khen, con gái út của bác. Ông La-ban nói, bác gả nó cho cháu thì hơn là gả cho người khác, cháu cứ ở lại với bác. Vì cô Ra-khen Gia-cóp đã phục vụ 7 năm, nhưng đối với cậu chỉ như vài ngày, vì cậu quá yêu cô.
Chúng ta thấy thời gian tâm lý 7 năm ở rể để làm không công cho ông cha vợ là La-băng để được cưới cô Ra-khen. Không biết là lúc đó Ra-khen bao nhiêu tuổi, 14 hay bao nhiêu, mà chờ tới 7 năm sau mới được làm lễ cưới với cô ta. Nhưng mà nó cũng không đơn giản như vậy. Khi ngày thành hôn thì lại không có được như ý của Gia-cóp. Chúng ta đọc tiếp để thấy cái câu chuyện là có cái sự tráo của ông La-băng. Ông cha vợ không có chịu gả cô em trước mà lại gả cô chị trước.
Gia-cóp nói với ông La-ban, xin bác giao vợ cháu cho cháu vì cháu đã mãn hạn và cháu muốn lui tới với nàng. Ông La-ban mời mọi người nơi ấy đến và làm tiệc. Chiều tối, ông dẫn cô Lê-an, con gái ông, đến cho cậu và cậu ăn nằm với cô. Ông La-ban cho con gái ông là Lê-a, người nữ tỳ của ông là Din-pa, để làm nữ tỳ cho cô. Sáng ngày ra, mới thấy là cô Lê-a, cậu nói với ông La-ban, cha đã làm gì con thế? Con đã chẳng phục vụ cha để được Ra-khen sao? Sao cha lại đánh lừa con? Ông La-ban trả lời cậu, trong miền chúng tôi không có lệ gả em trước khi gả chị.
Không có chuyện mà bốc còi qua mặt chị được, phải chị đi trước em đi sau. Cho nên ông đã gả cô Lê-a trước. Và cuối cùng chúng ta thấy là ông phải ở rể thêm 7 năm nữa là 14 năm.
Con cứ qua trọn tuần lễ cưới với đứa này đã, rồi cha sẽ gả cho con cả đứa kia, để bù lại công con phục vụ ở nhà cha thêm 7 năm nữa. Gia-cóp đã làm như vậy. Cậu đã qua trọn tuần lễ cưới với cô Lê-a, rồi ông gả cho cậu cô Ra-khen, con gái ông làm vợ. Ông La-ban cho con gái ông là Ra-khen, người nữ tỳ của ông là Bin-ha, để làm nữ tỳ cho cô. Gia-cóp cũng ăn nằm với cô Ra-khen. Cậu còn yêu cô Ra-khen hơn cô Lê-a, và cậu phục vụ ở nhà ông La-ban thêm 7 năm nữa.
Ngày xưa kết hôn thì phải ở rể để mà trả công lại cái công mà nuôi dưỡng của người cha vợ. Và ông ta ở rể tới 14 năm. Thì khi mà bắt đầu mà yêu nhau cho tới khi mà kết hôn thì cũng đã lâu như vậy. Nếu mà lúc đó mà cô Raquel 14 tuổi thì lúc này cô Raquel đã 28 tuổi, ông mới cho kết hôn. Đó là một cái cách mà có vẻ trả công, công nuôi dưỡng của cha mẹ, rồi sau đó là gả con đi, giống như là gả bán vậy. Ngày hôm nay thì không còn cái tình trạng này, nhưng mà do hai người yêu nhau và trở nên một với nhau, yêu nhau thì họ đi kết hôn, rồi họ ra đi. Nhưng mà cái cách này là cách của những bộ tộc ngày xưa ở trong cái vùng Trung Đông họ đã làm, và họ có một cái truyền thống từ lâu đời như vậy. Câu 31, các con Jacob, để chúng ta thấy tên của các con Jacob.
Đức Chúa thấy rằng bà Lê-a không được yêu, nên người cho bà sinh đẻ, còn bà Ra-khen thì hiếm hoi. Bà Lê-a có thai, sinh con trai và đặt tên cho con là Ru-ven.
Đó là cái tên mà chúng ta thấy mỗi tên có một ý nghĩa. Ru-ven có nghĩa là người đã thấy cảnh khổ cực của tôi. Vì bà Lê-a không được yêu, cho nên bà lại có con, mà bà Ra-khen thì lại hiếm hoi.
Đức Chúa đã thấy cảnh khổ cực của tôi, bây giờ chồng tôi sẽ yêu tôi. Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói, Đức Chúa đã nghe biết là tôi không được yêu, và người đã cho tôi đứa này nữa. Và bà đặt tên cho nó là Simeon.
Nghĩa là người đã nghe.
Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói, phen này, chồng tôi sẽ gắn bó với tôi, vì tôi đã sinh cho ông ba đứa con trai. Vì thế bà đặt tên cho nó là Lê-vi.
Cho nên Lê-vi có nghĩa là chồng tôi sẽ gắn bó với tôi.
Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói, phen này tôi sẽ tạ ơn Đức Chúa. Vì thế bà đặt tên cho nó là Giu-đa, rồi bà thôi không sinh đẻ nữa.
Giu-đa có nghĩa là tôi sẽ tán tạ Đức Chúa. Và sau bốn đứa con thì bà Lia không có sinh con được nữa. Thì chúng ta thấy là hai chị em tranh nhau để sinh con cho Jacob.
Khi bà Ra-khen thấy mình không sinh con cho ông Jacob, thì ghen với chị và nói với ông Jacob, cho tôi có con đi, không thì tôi chết mất. Ông Jacob nổi nóng với bà Ra-khen và nói, tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa là đấng đã không cho bà sinh đẻ. Bà nói, đây Bin-ha, nữ tỳ của tôi, ông hãy đi lại với nó, để nó sinh con trên đầu gối tôi, và nhờ nó mà cả tôi nữa cũng có con. Bà hiến nữ tỳ của bà là Bin-ha cho ông, để nàng làm vợ ông, và ông Gia-cốp đi lại với nàng. Bin-ha có thai và sinh cho ông Gia-cốp một đứa con trai. Bà Ra-khen nói, Thiên Chúa đã xét xử cho tôi. Người cũng đã nghe tiếng tôi và đã cho tôi một đứa con trai. Vì thế, bà đặt tên cho nó là Đan.
Nên Đan có nghĩa là người đã xét xử tôi. Rồi,
Bin-ha, nữ tỳ của bà Ra-khen, lại có thai và sinh một người con trai thứ hai cho ông Gia-cốp. Bà Ra-khen nói, tôi đã chiến đấu với chị tôi những cuộc chiến thần thánh, và tôi đã thắng. Và bà đặt tên cho nó là Naphtali.
Nghĩa là tôi đã chiến đấu, Naphtali. Tên nó có một ý nghĩa riêng trong đó. Rồi câu số 9.
Khi bà Lê-a thấy mình thôi không sinh đẻ nữa, thì bà đem nữ tỳ của bà là Đinh-ba hiến cho ông Gia-cốp để nàng làm vợ ông.
Tức là Gia-cốp hiện giờ có 6 đứa con rồi.
Đinh-ba, nữ tỳ của bà Lê-a, sinh cho ông Gia-cốp một đứa con trai. Bà Lê-a nói, may quá, và bà đặt tên cho nó là Gát. Đinh-ba, nữ tỳ của bà Lê-a, sinh một người con trai thứ hai cho ông Gia-cốp. Bà Lê-a nói, tôi hạnh phúc biết bao, vì các cô gái sẽ khen ngợi tôi có phúc. Và bà đặt tên cho nó là A-xê.
Đó là những người con của hai nàng hầu. Là hai nàng hầu này là có tới 4 người con. Rồi bà Lê-a sinh được 4 người nữa là 8 người. Rồi chúng ta thấy lần lượt sau đó những người con khác được sinh ra.
Vào mùa gặt lúa mì, Ruben đi ra, tìm thấy ở ngoài đồng những quả ngải sâm và mang về cho bà Lê-a, mẹ mình. Bà Ra-khen nói với bà Lê-a, xin chị cho em mấy quả ngải sâm của con chị.
Người ta nghĩ rằng những quả ngải sâm này giúp cho có thể sinh sản con cái dễ dàng. Cho nên bà Ra-khen mới xin những quả ngải sâm đó.
Bà Lê-a nói với em, đoạt chồng của tôi đối với cô còn chưa đủ hay sao, mà cô lại còn muốn lấy cả quả ngải sâm của con tôi nữa. Bà Ra-khen nói, thế thì ông ấy cứ nằm với chị đêm nay, để đổi lấy mấy quả ngải sâm của con chị. Đến chiều, khi ông Gia-cốp từ ngoài đồng về, bà Lê-a ra đón ông và bảo, ông phải đến với tôi, vì tôi đã bỏ ra mấy quả ngải sâm của con tôi để đổi lấy ông. Và ông đã nằm với bà đêm ấy. Thiên Chúa đã nhậm lời bà Lê-a. Bà có thai và sinh một người con trai thứ năm cho ông Gia-cốp. Bà Lê-a nói, Thiên Chúa đã trả công cho tôi, vì tôi đã hiến nữ tỳ của tôi cho chồng tôi. Và bà đặt tên cho nó là Issachar.
Cho nên cái từ ngữ nó có một ý nghĩa riêng. Issachar nghĩa là người đã trả công cho tôi.
Bà Lê-a lại có thai và sinh một người con trai thứ sáu cho ông Gia-cốp. Bà Lê-a nói, Thiên Chúa đã tặng tôi một món quà quý. Phen này, chồng tôi sẽ ở với tôi, vì tôi đã sinh cho ông sáu đứa con trai, và bà đặt tên cho nó là Giơ-vu-luân.
Nghĩa là Thiên Chúa đã tặng tôi món quà quý, tên Giơ-vu-luân.
Sau đó, bà sinh một đứa con gái và đặt tên cho nó là Đi-na. Thiên Chúa đã nhớ đến bà Ra-khen. Thiên Chúa đã nhậm lời bà và đã cho bà sinh đẻ được. Bà có thai và sinh một đứa con trai. Bà nói, Thiên Chúa đã cất nỗi hổ nhục của tôi và bà đặt tên cho nó là Du-xe. Bà nói, xin Đức Chúa thêm cho tôi một đứa con trai khác.
Thì như vậy là bà Lê-a sinh được 6 đứa con trai, rồi hai nàng hầu mỗi người 4 đứa con trai nữa là 10. Bây giờ bà Ra-khen đứa em gái được yêu thì mới sinh được đứa con trai đầu lòng là Du-xe, 11 đứa con. Rồi sau này chúng ta sẽ thấy là bà trên đường đi về thì bà Ra-khen sau này sinh được đứa con nữa là Benjamin, là đứa con út. Và sinh con một cách khó khăn quá và bà đã chết khi sinh ra đứa con cuối cùng, đứa con thứ hai. Và đó là cái gia đình của Gia-cốp mà chúng ta thấy có những cái khó khăn ngay từ đầu khi mà lập gia đình. Ông được Chúa chúc phúc có nhiều đứa con. Người ta quan tâm tới cái điểm đó, chứ người ta không quan tâm tới cái điểm là Gia-cốp có thứ 4 vợ. Và trong việc làm ăn, Chúa cũng chúc phúc cho Gia-cốp là ông ở rể tới 14 năm rồi và ông tiếp tục ở tại đó với La-băng, ông cha vợ, và làm công cho cha vợ. Bây giờ thì ông có gia đình, có con cái, thì ông cần có một tài sản để lo cho gia đình, cho con cái của mình. Vì vậy mà giữa hai cha con có một cái thỏa thuận với nhau, những con vật mà tinh tuyền, màu đen hay màu trắng tinh tuyền thì là của ông La-băng. Còn những cái con nào mà nó lốm đốm thì nó thuộc về của Gia-cốp. Và việc làm của Gia-cốp cũng rất là cực khổ khi chăn cừu. Nhưng mà ông có những cái mánh lới, những cái khôn khéo của ông để làm sao cho cái đàn vật của ông càng ngày càng nhiều lên. Chúng ta đọc để thấy cái cách của Gia-cốp làm giàu. Câu 25.
Khi bà Ra-khen xin được Du-xe, thì ông Gia-cốp nói với ông La-băng, xin cho con đi, để con về quê hương xứ sở của con. Xin cho con vợ con của con. Vì những người vợ ấy, con đã phục vụ cha. Xin để con đi, cha biết con đã làm lụng thế nào để phục vụ cha. Ông La-băng nói với ông, nếu cha được đẹp lòng con, thì nhờ bói toán, cha được biết là Đức Chúa đã vì con mà chúc phúc cho cha. Rồi ông nói, con hãy ấn định cho cha mức công xá của con, và cha sẽ trả. Ông Gia-cốp nói với ông, cha biết con đã phục vụ cha thế nào, và nhờ con mà đàn súc vật của cha đã ra sao. Trước khi con đến, tài sản cha chẳng có bao nhiêu, mà nay đã tăng lên rất nhiều. Con bước đi tới đâu là Thiên Chúa chúc phúc cho cha tới đó. Bây giờ, khi nào con mới được lo cho gia đình con? Ông nói, cha phải trả cho con cái gì đây? Ông Gia-cốp thưa, cha không phải trả gì cho con cả. Nếu cha làm cho con điều sau đây, thì con sẽ lại chăn giữ đàn chiên dê của cha. Hôm nay, con sẽ đi qua tất cả đàn chiên dê của cha. Cha hãy để riêng ra mọi chiên con lớm đốm và lấm chấm, mọi chiên con đen tuyền trong số chiên, và con nào lấm chấm và lớm đốm trong số dê cái, đó sẽ là công xá của con. Mai ngày, khi cha đến kiểm soát công xá của con, thì sự lương thiện của con sẽ làm chứng cho con. Tất cả những con dê không lấm chấm và lớm đốm, những con chiên không đen tuyền trong đàn vật của con, sẽ là của ăn cắp. Ông Lê Băng nói, được, cứ như con nói. Ngày hôm sau, ông để riêng ra các con dê đực vằn và lấm chấm, mọi con dê cái lớm đốm và lấm chấm, mọi con vật có vệt trắng, và mọi con chiên đen tuyền, và ông giao chúng cho các con trai ông. Rồi ông để khoảng cách 3 ngày đường giữa ông và ông Gia-cốp. Ông Gia-cốp thì chăn những chiên dê còn lại của ông La-băng. Ông Gia-cốp kiếm những cành cây bạch dương, hạnh đào và tiêu huyền còn tươi. Ông bóc vỏ cho lộ ra phần lõi trắng trên cành, để làm thành những vệt trắng. Rồi ông đặt các cành cây đã bóc vỏ vào các máng nước uống, nơi chiên dê đến uống, cho chúng thấy. Chúng động đực khi đến uống. Các con vật giao nhau trước các cành cây và đẻ ra những con vằn, lốm đốm và lấm chấm. Còn những con chiên thì ông Gia-cốp tách riêng ra và cho chúng quay về những con vằn và tất cả những con lốm đốm trong đàn vật của ông La-băng. Bằng cách đó, ông gây cho mình những đàn vật riêng và không đặt chung với đàn vật của ông La-băng. Mỗi khi các con vật khỏe giao nhau, thì ông Gia-cốp đặt các cành vào trong máng, trước mắt chúng, để chúng giao nhau trước các cành đó. Nếu là các con vật yếu thì ông không đặt. Thành ra các con vật yếu thuộc về ông La-băng, còn những con khỏe thuộc về ông Gia-cốp. Thế là ông trở nên giàu, thật giàu. Ông có chiên dê đầy đàn, có tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa.
Chúng ta không có biết là cái cách ngày hôm nay người ta phối giống với nhau để có những cái màu sắc lông khác nhau. Thì ngày hôm nay cây cối người ta cũng có thể cấy giống với nhau và thú vật người ta cũng có cách để mà người ta cấy cái giống với nhau để từ những cái con yếu thành những con mạnh hoặc là chọn những con mạnh nhất để mà tạo thành một cái giống mới. Người ta phối giống với nhau. Gia-cốp lúc đó cũng đã có một cái nghiên cứu nào đó. Để cuối cùng là ông muốn những nhiều cái con vật lốm đốm hơn hay là nhiều cái con vật tinh tuyền đen hoàn toàn hoặc là trắng hoàn toàn tùy theo. Và cuối cùng là ông đã tạo đúng theo ý muốn của ông là các con vật khi giao nhau để sinh con cái thì ông đã đặt những cái màu sắc hoặc là ông đã có những cái cách nào đó để những con vật nó tạo ra nhiều cái sắc lông khác nhau. Cũng giống như các cành hoa bây giờ, người ta chỉ cần dùng một loại hoa trắng thôi, mà muốn màu nào là người ta cứ ngâm vô cái nước thuốc màu đó, trong vòng 5-10 phút là cây nó hút lên, nó thành cái màu đó, theo sự pha màu như mình muốn. Đó là về hoa, còn về thú vật, người ta cũng có cách để mà người ta cấy giống với nhau. Nhưng mà có những giống sau khi cấy thì nó trở nên BD, tức là không sinh con cái nữa, như con lừa với con ngựa. Mà cấy giống với nhau thành con la thì con la nó không có sinh con được nữa. Nhưng mà ở đây ông Jacob có cái cách nào đó để đàn vật cứ ngày sinh sản và nó vẫn tạo được cái giống mới, màu sắc mới, và nó khỏe mạnh để có thể sinh được nhiều con, chứ không phải trở nên vô sinh, mà đây là được phát triển bởi vì ông có một cách cấy giống tự nhiên. Nhờ đó ông ta giàu có lên, số đàn vật càng ngày càng nhiều lên. Và dĩ nhiên đàn vật càng nhiều thì ông ta có tiền bạc và thuê người làm. Rồi sau khi mà đã có một tài sản lớn thì ông ta quyết tâm đi về lại cái miền đất hứa. Nhưng mà sợ rằng là ông Laban sẽ cản trở không cho đi, cho nên ông ta trốn đi. Ông ta đã bàn với những người vợ của ông và họ đã quyết tâm đi theo Jacob về miền đất hứa. Xin mời chúng ta đọc ở chương 31.
Ông Jacob nghe được những lời của các con trai ông Laban nói rằng: Jacob đã lấy tất cả tài sản của cha chúng ta, và nhờ tài sản của cha chúng ta mà làm nên cơ đồ ấy. Ông Jacob nhìn nét mặt ông Laban và thấy rằng đối với mình cha không còn như xưa nữa. Đức Chúa phán với ông Jacob: Hãy trở về quê cha đất tổ, về với họ hàng ngươi, ta sẽ ở với ngươi.
Cái đó là điều quan trọng, ta sẽ ở với ngươi. Đi đâu mà có Chúa ở cùng là được chúc phúc và Chúa bảo vệ. Còn khi mà không có Chúa ở cùng thì dĩ nhiên là bao nhiêu cái sự dữ nó có thể xảy đến và có thể làm mất đi đời sống hạnh phúc của mình bây giờ và ở bên kia thế giới, tức là mất linh hồn đời đời khi chúng ta không có Chúa đi cùng chúng ta, không có Chúa đồng hành với chúng ta và chúng ta không làm theo lệnh truyền của Chúa.
Ông Jacob sai người đi gọi bà Ra-khen và bà Lê-a ra ngoài đồng, đến chỗ đàn chiên dê của ông. Ông nói với họ: Tôi thấy rằng nét mặt của cha các bà đối với tôi không còn như xưa nữa, nhưng Thiên Chúa của cha tôi đã ở với tôi. Chính các bà biết rằng tôi đã phục vụ cha các bà bằng tất cả sức lực của tôi. Cha các bà đã đánh lừa tôi và đã đổi công xá của tôi 10 lần. Nhưng Thiên Chúa đã không để cho ông ấy làm hại tôi. Mỗi khi ông nói, những con lốm đốm sẽ là công xá của con, thì tất cả chiên dê đẻ ra những con lốm đốm. Mỗi khi ông nói, những con vằn sẽ là công xá của con, thì tất cả chiên dê đẻ ra những con vằn. Thiên Chúa đã lấy đàn vật của cha các bà mà cho tôi. Vào thời chiên dê giao nhau, tôi ngước mắt lên và chiêm bao thấy rằng những con dê đực phủ những con cái thì vằn, lốm đốm và khoang. Sứ thần của Thiên Chúa nói với tôi trong giấc chiêm bao: Jacob, tôi thưa, dạ, con đây. Người phán, ngước mắt lên mà nhìn. Mọi con dê đực phủ những con cái thì vằn, lốm đốm và khoang. Vì La-ban đối xử với ngươi thế nào, ta đã thấy hết. Ta là Thiên Chúa, đấng đã hiện ra với ngươi ở Bết-en, nơi ngươi đã sức dầu một trụ đá, nơi ngươi đã khấn hứa với ta: giờ đây, đứng lên, ra khỏi đất này mà trở về quê hương ngươi.
Jacob đã thuật lại và nói với hai bà vợ chính thức của mình.
Bà Ra-khen và Lê-a trả lời ông rằng: Nào chúng tôi còn được chung phần và hưởng cơ nghiệp trong nhà cha chúng tôi nữa đâu. Chúng tôi chẳng bị cha coi là người xa lạ đó sao? Vì cha đã bán chúng tôi đi, lại còn nuốt ngon tiền bạc của chúng tôi. Vâng, tất cả tài sản Thiên Chúa đã lấy của cha chúng tôi thì thuộc về chúng ta và con cái chúng ta. Giờ đây, mọi điều Thiên Chúa đã phán với ông cứ làm. Ông Jacob đứng lên, đưa các con và các bà vợ lên lạc đà. Ông đưa tất cả đàn vật và mọi tài sản ông đã gây được, đàn vật riêng của ông mà ông đã gây được ở Padan Aram, để đi về với ông Isaac, cha ông, ở đất Canaan. Trong lúc ông Laban đi xén lông chiên, thì bà Ra-khen lấy trộm các tượng thần của cha bà. Ông Jacob đánh lừa ông Laban, người Aram, không cho ông ấy biết mình đi trốn. Ông trốn đi với tất cả những gì thuộc về ông. Ông đứng lên, sang sông cả và hướng thẳng về núi Galaad,
đi về phía bắc của nước Do Thái. Ông Laban đuổi theo Jacob.
Sang ngày thứ ba, người ta báo cho ông Laban biết ông Jacob đã trốn đi. Ông đem anh em họ hàng đi với mình, rượt theo ông Jacob 7 ngày đường, và đuổi kịp ông này ở núi Galaad. Ban đêm, Thiên Chúa đến báo mộng cho ông Laban, người Aram rằng: Coi chừng, đừng nói bất cứ điều gì với Jacob.
Thiên Chúa muốn bảo vệ Jacob cho nên đã báo trước cho ông Laban là không được nói gì hết.
Ông Laban theo kịp ông Jacob. Ông Jacob đã cắm lều trên núi. Ông Laban với các anh em họ hàng cũng cắm lều trên núi Galaad. Ông Laban nói với ông Jacob: Con đã làm gì thế? Con đã đánh lừa cha mà đem các con gái cha đi như thể tù chiến tranh. Tại sao con đã lén lút trốn đi và đã lừa cha? Không cho cha biết, để cha còn tiễn đưa con trong niềm vui tiếng hát, trong tiếng trống tiếng đàn. Con đã không để cho cha hôn con, hôn cháu cha. Thật, con đã hành động ngu xuẩn. Cha có đủ khả năng làm hại các con. Nhưng đêm qua, Thiên Chúa của cha các con đã phán với cha rằng: Coi chừng, đừng nói bất cứ điều gì với cha có. Bây giờ thì con đi vì quá nhớ nhà cha con. Nhưng tại sao con lại lấy trộm các thần của cha? Ông Jacob đáp lại ông Laban: Vì con sợ, và con tự bảo, có khi cha sẽ dùng sức mạnh mà đoạt lại các con gái của cha. Còn nếu cha tìm được các thần của cha nơi người nào, thì người ấy không được sống nữa. Có anh em họ hàng của cha con ta chứng kiến. Khi cha nhận ra cái gì là của cha trong những thứ con có ở đây, và cứ lấy lại. Ông Jacob không biết rằng bà Ra-khen đã lấy trộm các tượng ấy. Ông Laban vào lều ông Jacob, rồi vào lều bà Lê-a và lều hai người nữ tỳ, nhưng không tìm thấy gì. Ông ra khỏi lều bà Lê-a và vào lều bà Ra-khen. Bà Ra-khen đã lấy các tượng thần để trong yên lạc đà rồi ngồi lên trên. Ông Laban lục lọi khắp cả lều mà không tìm thấy. Bà thưa với cha: Xin ngài đừng nổi nóng. Nếu con không thể đứng lên trước mặt ngài, vì con đang có điều thường xảy đến cho đàn bà. Ông tìm tòi nhưng không thấy các tượng thần.
Chúng ta thấy bà Ra-khen vì yêu Gia-cóp mà lừa dối cha của mình. Và lấy cớ cái tình thương của người cha với đứa con gái, ông ta không có khám xét nơi mà con gái mình ngồi. Và bà ta lại nói dối là bà đang ở trong thời kỳ kinh nguyệt, cho nên không có đứng lên. Rồi cuối cùng, ông ta không có tìm thấy được tượng thần nào mà bà Ra-khen đã ăn cắp.
Bấy giờ ông Gia-cóp nổi nóng và trách móc ông La-ban. Ông lên tiếng nói với ông La-ban: "Con có tội, có lỗi gì mà cha cứ theo con gắt gao như vậy? Lục lọi tất cả đồ đạc của con, cha có tìm được đồ đạc gì của nhà cha không? Cha cứ đưa ra đây trước mặt anh em họ hàng của con và anh em họ hàng của cha, để họ phân xử cho đôi bên. Suốt 20 năm, con đã ở với cha. Chiên cái, dê cái của cha không hề sảy thai. Con không hề ăn con chiên đực nào trong đàn vật của cha. Con vật bị cắn xé, con không đưa về cho cha. Chính con chịu đền. Con bị mất trộm con nào ban ngày hay ban đêm, cha đều đòi con phải trả. Ban ngày con bị nắng thiêu, ban đêm con bị lạnh buốt, không sao chợp mắt ngủ được. Con ở nhà cha đã được 20 năm. Con đã phục vụ cha được 14 năm, để được hai cô con gái của cha. 6 năm để được chiên của cha. Cha đã đổi công xá của con 10 lần. Giả như Thiên Chúa của cha con là Thiên Chúa ông Abraham thờ và là đấng ông Isaac khiếp sợ, đã không ở với con, thì bây giờ hẳn cha đã để con về tay không? Thiên Chúa đã thấy cảnh khổ cực và công lao vất vả của con, và đêm qua người đã phân xử."
Và sau đó họ có một thỏa hiệp với nhau, ở bên này không có bước qua bên kia, với ý đồ xấu, để có một cái giao ước. Ngày xưa thì người ta đặt những cái tảng đá để làm cái dấu hiệu, và đó là cái mốc cho một cái ranh giới. Rồi thời này người ta cũng đặt những cái trụ cây số, những cái mốc đá để biết cái ranh giới. Cũng giống như trên nước Mỹ, đi qua mỗi tiểu bang thì đi vào đầu tiểu bang thì có một cái bảng là tiểu bang gì, rồi welcome đã đến tiểu bang đó. Thì mỗi lần ra khỏi một tiểu bang vào tiểu bang mới, chúng ta đều thấy cái bảng đó và biết là bắt đầu một cái ranh giới mới, một tiểu bang mới. Thì các nước cũng vậy, người ta cũng để cái dấu hiệu đâu là cái ranh giới giữa Campuchia với Việt Nam, giữa Việt Nam với Tàu chẳng hạn, nó có ranh giới tới cái địa điểm đó, bên kia là thuộc cái nước khác. Thì chúng ta thấy có cái thỏa hiệp giữa ông Gia-cóp và ông La-ban.
Ông La-ban đáp lại ông Gia-cóp: "Các cô này là con gái của cha, các cháu này là cháu của cha, chiên dê này là chiên dê của cha. Tất cả những gì con thấy đều là của cha. Hôm nay, cha có thể làm gì cho các con gái của cha, hoặc cho những đứa con chúng đã sinh ra? Bây giờ, nào cha con ta hãy lập giao ước. Giao ước đó sẽ làm chứng giữa cha con ta." Ông Gia-cóp lấy một tảng đá dựng lên làm trụ. Ông Gia-cóp nói với anh em họ hàng mình: "Hãy nhặt đá." Họ lấy đá làm thành một đống. Họ ăn tại đó, trên đống đá ấy. Ông La-ban gọi chỗ đó là Giơ-ga-sa-ha-đu-tha, còn ông Gia-cóp thì gọi là Ga-lơ-ép. Ông La-ban nói: "Đống đá này hôm nay là chứng giữa cha con ta. Vì thế, người ta gọi nó là Ga-lơ-ép, và cũng gọi là Mít-pa, vì ông nói: Xin Đức Chúa canh giữ giữa cha con ta. Khi chúng ta khuất mặt nhau, nếu con hành hạ các con gái cha, và nếu ngoài các con gái cha, con còn lấy thêm vợ khác, thì dù không có ai ở với chúng ta, con hãy coi chừng. Thiên Chúa làm chứng giữa cha con ta. Ông La-ban nói với ông Gia-cóp, đây đống đá này, và đây trụ đá cha đã đặt giữa cha và con. Đống đá này làm chứng và trụ đá này cũng làm chứng rằng cha không được vượt qua đống đá này sang bên con, và con cũng không được vượt qua đống đá này và trụ đá này sang bên cha với ý đồ xấu. Xin Thiên Chúa của ông Abraham và Thiên Chúa của ông Na-kho, Thiên Chúa của cha các ngài, xét xử giữa chúng ta. Ông Gia-cóp đã thề nhân danh đấng mà cha ông là Y-gia-ác khiếp sợ. Ông dâng lễ tế trên núi và mời anh em họ hàng đến dùng bữa. Họ dùng bữa và nghỉ đêm trên núi.
Đó là cái giao ước giữa hai bên để có một cái ranh giới giữa đất nước Do Thái, Israel, đất hứa dành cho nhà Gia-cóp, là Gia-cóp được đổi tên là Israel. Chúng ta sẽ thấy ở trong những cái chương kế tiếp. Và sau đó là Gia-cóp sửa soạn đi về để gặp người anh của mình là Ê-sau, và biết bao nhiêu cái nguy hiểm trên đường đi về. Nhưng mà ông phải trở về theo lời hứa của Chúa, ông phải trở về trên cái đất mà đã được hứa, dù có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng, ông cũng phải trở về theo cái sứ mạng của ông. Đọc chương 32 đã thấy La-ban từ giả, rồi sau đó là chúng ta đọc Gia-cóp chuẩn bị gặp ông Ê-sau.
Sáng hôm sau, ông La-ban dậy sớm, hôn các con gái và các cháu ông, chúc phúc cho chúng, rồi lên đường về nhà. Ông Gia-cóp đang đi đường, thì có những sứ thần của Thiên Chúa gặp ông. Vừa thấy các sứ thần, ông Gia-cóp nói, đây là trại của Thiên Chúa, và ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-kha-na-gim. Ông Gia-cóp sai sứ giả đi trước ông, đến với ông Ê-sau tại đất Xê-ia, trong lãnh thổ Ê-đôm.
Vì biết Ê-sau là anh của mình ở trong cái vùng của Ê-đôm, tức là phía nam của biển chết.
Ông ra lệnh cho họ rằng, các anh sẽ nói với ông Ê-sau, chủ tôi thế này. Tôi tớ ngài là ông Gia-cóp nói như sau. Tôi đã trú ngụ tại nhà ông La-ban và đã ở lại mãi đến bây giờ. Tôi có bò lừa, chiên dê, tôi trai, tớ gái, và tôi sai người báo tin cho ngài để được đẹp lòng ngài.
Đó là cái khôn ngoan của Gia-cóp. Ông ta hạ mình xuống và nói tôi tớ ngài là Gia-cóp, mà sai những sứ giả đi trước, lỡ mà có bị đùng đùng nổi giận của Ê-sau nổi lên đi nữa thì sứ giả sẽ chịu trận, hoặc là vì thấy sứ giả chưa thấy được mặt em của mình mà cái người trả thù chính là Gia-cóp. Ê-sau thù hận với Gia-cóp nên ông ta đưa những sứ giả đi trước để mở lòng cho Ê-sau, người anh của mình, và nói những lời rất là khiêm cung. Tôi tớ ngài là ông Gia-cóp đã gửi những chiên dê đi trước như vậy.
Sứ giả trở về với ông Gia-cóp và nói, chúng tôi đã đến với ông Ê-sau, anh ông. Ông ấy cũng đang tiến về phía ông, và có 400 người đi cùng.
Nếu mà đi với cái ý đồ tốt á, cái ý nghĩ tốt á, thì đâu cần phải đi đông như vậy. 400 người là cả một cái đoàn lính để chiến đấu và có thể sát hại Gia-cóp.
Ông Gia-cóp sợ hãi kinh hoàng. Ông chia những người đi với ông, cũng như chiên dê, bò và lạc đà, đóng ở hai trại. Ông tự nhủ, nếu ông Ê-sau đến đánh phá một trại, thì trại còn lại có thể thoát. Ông Gia-cóp cầu nguyện.
Là ông bắt đầu phải cầu nguyện, và cái sự khôn khéo của Gia-cóp là phải chia ra để nếu mà trại đầu bị tấn công thì trại sau có thể bỏ chạy được. Và ông cầu nguyện, ông tín thác vào Chúa.
Lạy Thiên Chúa của tổ phụ con là ông Abraham Thiên Chúa của cha con là ông Isaac. Lạy Đức Chúa, Đấng đã phán bảo con, hãy trở về xứ sở, về với họ hàng ngươi, và ta sẽ đối xử nhân hậu với ngươi. Con bé nhỏ, đâu xứng với tất cả mọi ân huệ và tất cả lòng thành tín mà Ngài đã tỏ cho tôi tớ Ngài đây. Thật vậy, khi qua sông Giô-đan, con chỉ có cây gậy, thế mà giờ đây đã thành ra hai trại. Xin giải thoát con khỏi tay anh con, khỏi tay anh Ê-sau, vì con sợ anh ấy đến đánh chúng con, đánh cả mẹ lẫn con. Chính Ngài đã phán với con, ta sẽ đối xử rất nhân hậu với ngươi, và sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên nhiều như cát ngoài biển, không thể đếm được vì quá đông. Ông nghỉ đêm tại đó.
Rồi ông lấy một phần của cải ông đã làm ra, để làm tặng phẩm biếu ông Ê-sau, anh ông.
200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái đang cho bú và con của chúng, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa con. Ông giao từng đàn vật riêng rẽ cho các đầy tớ và bảo họ, các anh hãy đi trước tôi và để một khoảng cách giữa mỗi đàn vật. Ông truyền cho người đầy tớ thứ nhất rằng, khi ông Ê-sau, anh tôi gặp anh và hỏi, anh là người của ai? Anh đi đâu? Đàn vật đi trước anh là của ai? Thì anh trả lời, của tôi tớ Ngài là ông Gia-cóp. Đây là tặng phẩm ông ấy gửi biếu Ngài Ê-sau. Còn chính ông thì đang đi đằng sau chúng tôi. Ông cũng truyền cho người thứ hai, người thứ ba, rồi cho tất cả những người đi sau các đàn vật rằng, các anh hãy dùng những lời lẽ ấy mà thưa với ông Ê-sau. Khi các anh gặp ông, các anh hãy nói, tôi tớ Ngài là ông Gia-cóp, cũng đang đi đằng sau chúng tôi. Thật vậy, ông tự nhủ, ta cho tặng phẩm này đi trước, để làm cho anh ấy nguôi giận. Sau đó, ta sẽ gặp mặt anh ấy, và may ra anh ấy sẽ nể ta. Tặng phẩm đi trước, còn chính ông nghĩ lại đêm ấy trong trại.
Và đó là cái khôn ngoan của ông Gia-cóp, là cho tặng phẩm đi trước, rồi cho những sứ giả đi trước, và không phải đi một lần mà chia ra làm nhiều chặng đường, để lúc đầu mà còn đang cơn giận như vậy đi với 400 người để có võ khí để chiến đấu. Lần thứ nhất ông ta sẽ suy nghĩ lại, nhưng mà vẫn còn cơn giận. Có thể những đoàn vật kế tiếp, đoàn thứ hai, đoàn thứ ba, đoàn thứ tư, đoàn thứ năm, thì sẽ làm cho lòng của Ê-sau nguội lại và nghĩ tới cái tình nghĩa anh em, để không có đến nỗi nào mà gây ra cái sự trả thù đến độ mất bạn. Nên thà rằng lấy của che thân, chứ không ai lấy thân che của. Nếu mà mình chết đi thì những của cải đó cũng sẽ bỏ đi. Vì vậy mà Gia-cóp đã lấy tài sản của mình để làm quà tặng, làm nguôi cái cơn thịnh nộ, cơn tức giận của Ê-sau. Đó là sự khôn khéo của Gia-cóp. Còn Ê-sau thì dùng sức mạnh để khi tức giận là có thể trả thù, vì ông ta làm cái nghề săn bắn và sẵn sàng ngay cả quyền trưởng nam cũng bán với một bát cháo đậu thôi. Cái gì có trước mắt là ông ta làm ngay. Cho nên ông ta có lẽ là ngồi người nóng tính, nhưng mà khi cả một đoàn người già như vậy và qua một thời gian, tự nhiên cái nóng, cái hung dữ ngay ban đầu nó nguội từ từ từ. Đó là cái khôn khéo và cái sự kiên trì của ông Gia-cóp để làm nguôi lòng người anh của mình. Rồi đêm hôm đó ông ở lại một mình Và chúng ta thấy có một cuộc chiến đấu, một cuộc vật lộn giữa ông với Thiên Chúa. Hãy cho thấy cái cuộc vật lộn của Gia-cóp với Thiên Chúa cũng là cái cuộc vật lộn của mỗi người chúng ta trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Mỗi người chúng ta đều gặp những cái trở ngại khi chúng ta quyết tâm đi về đất hứa, là về với Thiên Chúa, về với cái cùng đích của đời mình là chính Chúa. Thì cũng đồng thời có một cái tư tưởng khác là hãy hưởng thụ những gì của trần gian và lấy trần gian này làm quan trọng hơn là cả việc về với Chúa nữa. Nếu Gia-cóp cứ ở lại một vùng đất nào đó để làm ăn sinh sống thì không cần phải đối đầu với Ê-sau. Nhưng mà khi trở về quê hương là phải đối đầu với Ê-sau. Đó là cái cuộc vật lộn mà mỗi người chúng ta trong thế giới này chúng ta cũng có thể xảy ra. Để chúng ta chọn Chúa và chọn con đường đi về với Chúa thì dĩ nhiên những cái của trần gian chúng ta sẽ biết coi nó như là những quà tặng của Chúa, những phương tiện của Chúa cho thôi. Và rồi một ngày kia chúng ta cũng sẽ bỏ đi. Gia-cóp cũng đã khôn ngoan, không để mất cái mạng sống của mình và sẵn sàng ban quà tặng trao cho Ê-sau anh của mình. Thì chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta ý thức rằng chết chúng ta sẽ bỏ lại tất cả trần gian, thì những gì chúng ta có là để phục vụ, thì chúng ta sẽ dùng trọn vẹn tiền bạc, danh vọng, lạc thú, thời gian, tất cả mọi cái chúng ta đều tìm kiếm chính Chúa và để dùng tất cả những gì của Chúa cho để phục vụ và xây dựng linh hồn của mình mỗi ngày có tình yêu giống Chúa. Chúng ta đọc cái cuộc vật lộn với Thiên Chúa.
Đêm đó, ông Gia-cóp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và 11 đứa con, và ông lội qua sông Giáp Bốc. Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua. Ông Gia-cóp ở lại một mình. Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông. Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông. Và khớp xương hông của ông Gia-cóp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó. Người đó nói, buông ta ra vì đã rạng đông rồi. Nhưng ông đáp, tôi sẽ không buông ngài ra nếu ngài không chúc phúc cho tôi. Người đó hỏi ông, tên ngươi là gì? Ông đáp, tên tôi là Gia-cóp. Người đó nói, người ta sẽ không gọi tên ngươi là Gia-cóp nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng. Ông Gia-cóp hỏi, xin cho tôi biết tên ngài. Người đó nói, sao ngươi lại hỏi tên ta? Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy.
Gia-cóp muốn đòi lại cái sự chúc phúc của Thiên Chúa và đòi cho được cái sự chúc phúc đó, chứ không có chịu thả ra.
Ông Gia-cóp đặt tên cho nơi đó là Bơ-nu-ên, vì ông nói, tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng. Khi mặt trời mọc, ông đi qua Bơ-nu-ên. Ông đi khập khểnh vì bị trật xương hông. Bởi thế, con cái Israel cho đến nay không ăn cái gân đùi ở khớp xương hông. Vì người đó đã đánh vào khớp xương hông của ông Gia-cóp, vào gân đùi.
Đó là tại sao Gia-cóp được đổi tên là Israel, là Chúa có quyền trên Gia-cóp và Chúa chúc lành cho Gia-cóp để Gia-cóp khi ra đi không có gì hết. Nhưng mà bây giờ Gia-cóp có nhiều tài sản, tất cả đó là hồng ân của Chúa cho, chứ không phải do cái sức lực riêng của mình. Nhưng mà ông đã cộng tác với Chúa. Còn nếu không thì ông không biết hạ mình xuống để nhận biết tất cả là hồng ân của Chúa, thì ông sẽ gặp nhiều cái trở ngại ở trên trần gian này, từ người anh cho tới người cha vợ, bao nhiêu người đều có thể tấn công ông. Nhưng mà Thiên Chúa đã bảo vệ ông. Cho nên lúc mà gặp Thiên Chúa, ông lại bị thử thách. Nhưng mà ông đã đòi sự chúc lành. Và dĩ nhiên ông nhận tất cả là tất cả tùy thuộc ở nơi Chúa, để Chúa thay đổi và đặt tên cho ông là Israel. Tức là ông đã quyết tâm đứng giữa ngã ba cuộc đời, nhưng ông đã vượt qua để chọn con đường của Chúa. và xin Chúa sẽ giúp ông, chúc lành cho ông. Tin tưởng hoàn toàn vào Chúa và ông trở về đất hứa. Và mỗi người chúng ta cũng vậy, trên đường trở về thiên đàng, nơi cha chúng ta dành cho chúng ta. Chúng ta vẫn bị giằng co giữa đời sống trần thế, giữa những cái phù hoa của trần gian và cái sự hy sinh những cái của trần gian và ý riêng của chúng ta để chúng ta chọn Chúa. Cho nên có một cuộc chiến đấu thiêng liêng trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta quyết tâm chọn Chúa thì Chúa sẽ trợ giúp chúng ta và chúc lành cho những ý nghĩ ngay lành của từng người chúng ta.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
Này thân con, người đã tác tạo từ thiên cung, Chúa ngắm nhìn một tình yêu từ muôn thuở ngàn đời. Dựng nên con và người đâu chi, dẫu con lạc bên mê chưa về, biết con là bụi hèn mong manh, Chúa vẫn yêu con nhiều vì con có sao Chúa yêu con vậy. Tình yêu Chúa ấm áp những đêm trời đông, là như là gió mát tháng năm mùa hạ, thanh thang đất trời êm êm ru hơi con nghỉ ngơi. Tình yêu Thiên Chúa dẫn con về đồng cỏ xanh, về suối nguồn tươi mát êm ái trong lành, xin dâng lên người muốn câu cảm tạ vì người yêu con không đổi thay. Cuộc đời gieo sóng gió nguy nan, tình con trao như khói tàn, người hiểu con tựa ngọn nến lụi tàn. Dòng đời trôi gập ghềnh đường xa, biết con là dấu chân nhạt nhòa, Chúa âm thầm lặng nhìn theo con, Chúa biết con yêu hèn và con có sao Chúa yêu con vậy. Tình yêu Chúa ấm áp những đêm trời đông, là như là gió mát tháng năm mùa hạ, thanh thang đất trời êm êm ru hơi con nghỉ ngơi. Tình yêu Thiên Chúa dẫn con về đồng cỏ xanh, về suối nguồn tươi mát êm ái trong lành, xin dâng lên người muôn câu cảm tạ vì người yêu con không đổi thay. Ngàn mây cao tình tu sang ngời, đôi non xanh sông núi vời vợi, người dựng nên để con ngắm cuộc đời. Chỉ mong con gặp nhiều an nhiên, sống một đời trắng trong tình tuyền, để mai này trở về bên cha vui hát ca muôn đời, và con với cha mãi không phải nhòa. Tình yêu Chúa ấm áp những đêm trời đông, là như làn gió mát tháng năm mùa hạ, thanh thang đất trời êm êm ru hơi con nghỉ ngơi. Tình yêu Thiên Chúa dẫn con về đồng cỏ xanh, về suối nguồn tươi mát êm ái trong lành, xin dâng là như làn gió mát tháng năm mùa hạ, thanh thang đất trời êm